kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tôi rất lấy làm hoan hỷ khi có mặt hôm nay, ngày 20 tháng 11, 2018, thì tất cả các thầy, các sư cô, chương trình Trung cấp Phật học và Cao đẳng Phật học thành phố Hồ Chí Minh tề tụ về để chúc mừng Ngài Nhà giáo Việt Nam cho một tràng vỗ tay thật lớn. Niềm hoan hỷ thứ hai đó là tôi được trở về với nơi mà tôi đã được đào tạo. Sau khi bị loại khỏi kỳ tuyển sinh khóa 2 trường Cao cấp Phật Việt Nam vì lý do lý lịch, thì tôi được Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự Đạo Hiệu Thích Thiện Nhân hướng dẫn học và Trung cấp Phật học khóa đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm vào năm 1988. Đến năm 2002-2005 đó, tôi được Hòa Thượng Thích Thiện Nhân giao nhiệm vụ dạy hai môn học, trong đó có môn luận đại thừa thể tính và lịch sử tôn giáo thế giới. Đến giữa năm 2005, tôi được Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Minh Châu, Hiệu trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, giao nhiệm vụ Phó Tổng Thư ký của Học viện đặc trách cải cách nhân sự. Và lúc đó vì công việc quá nhiều cho nên tôi đành làm rời khỏi trường Cao Trung Phật học thành phố Hồ Chí Minh. Đến cuối năm 2005, thì khi những đợt thảo luận đầu cho việc về trường Cao Trung Phật học từ chùa Vĩnh Nghiêm về chùa Thiên Minh, quận 9 này đó, thì trong mấy phiên họp đó, thì tôi cũng có mặt. Và tiếc là từ dạo đó đến bây giờ đó, thì mới có cơ hội quay trở lại thăm ngôi trường cũ, nơi mà mình đã được đào tạo và được lớn lên trong Phật Pháp. Thì nhân dịp này đó, tôi bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Từ Thông, người mà tôi đã học được rất nhiều triết lý Phật giáo Đại Thừa, những tinh thần khai phóng hướng đến tự do và tự giác. Nhờ đó mà tôi có được cơ hội phụng sự Phật Pháp và nhân sinh, cũng như tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thầy cô giáo cũ của tôi tại trường Cao Trung Phật học này. Thì những vị mà còn giảng dạy đó gồm có Hòa Thượng Thích Thiện Tâm, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, trước đó thì có Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân và nhiều vị tôn túc khác. Xin cho một tràng vỗ tay chung. Hôm nay đó là ngày vui của các thầy, các sư cô. Và để nâng thêm một niềm vui nữa đó, thì Quỹ Đạo Phật ngày nay phối hợp với Trung tâm Y khoa Hợp Nhân do Dược sĩ Tôn Nữ Quỳnh Như làm giám đốc điều hành, phát tâm cúng dường 1.400 suất học và suất bảo hiểm y tế cho các thầy và các sư cô. Lợi ích của bảo hiểm y tế thì gồm có 3 phương diện. Thứ nhất đó, là các thầy các sư cô không phải bỏ tiền ra để mua bảo hiểm hàng năm. Quỹ Đạo Phật ngày nay phát tâm là công việc đó. Thứ hai đó là các thầy các sư cô khi đi khám chăm sóc sức khỏe, nếu như đến Trung tâm Y khoa Hợp Nhân thì các thầy các sư cô đó được miễn phí 100% do ban giám đốc của Trung tâm Y khoa Hợp Nhân phát tâm cúng dường. theo luật bảo hiểm y tế đó, thì các thầy các sư cô với tư cách là người khám bệnh đó, phải chia sẻ trách nhiệm tài chính 20%, còn 80% á nhà nước sẽ bảo trợ cho chúng ta thông qua việc quỹ Đạo Phật Ngày Nay mua cúng dường cho quý vị. Lễ thứ ba đó là khi đến điều trị tại trung tâm y khoa hợp nhân thì các thầy các sư cô đó sẽ được ưu tiên hơn, đó là không phải chờ đợi như là ở những chỗ khác, chúng ta được ưu tiên. Đồng thời cách thức chăm sóc rất là ưu ái, bởi vì ban lãnh đạo là những Phật tử hoặc là những người có lòng với Phật pháp và với tăng ni, cho nên sẽ không xem chúng ta là các bệnh nhân thông thường. Đây là các bệnh nhân đặc biệt, được cái ưu tiên đặc biệt. Cho nên là đến đó đó, các thầy các sư cô sẽ có cảm giác rất thoải mái, như là được chăm sóc sức khỏe tại chùa của mình. Thì chương trình này được quỹ Đạo Phật Ngày Nay khởi xướng bắt đầu từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2015, nay đó đã là 3 năm rồi. Thì số lượng tăng ni sinh đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh gần 2.000 vị cho các chương trình là cử nhân Phật học và thạc sĩ Phật học. Và đây là lần đầu tiên được sự cho phép của ban giám hiệu trường cao trung Phật học đó, thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay và trung tâm y khoa Phước Dân đó mới có cơ hội đến để cúng dường cho các thầy và các sư cô, cho một tràng vỗ tay thật lớn để kết thiện duyên. Thì nhân dịp này đó, thì tôi xin chia sẻ đôi điều về vai trò tâm linh của bậc đạo sư. Thì với chủ đề đó thì tôi xin nhấn mạnh một số góc độ sau đây. Thứ nhất đó, là khái niệm đạo sư trong Phật giáo. Trong tiếng Ấn Độ thì đạo sư đó được gọi là Guru, G-U-R-U, có bốn ngữ nghĩa chính. Thứ nhất đó, nếu là một danh từ thì guru đó là bậc thầy tâm linh. Nếu là một tính từ thì guru có nghĩa là rất là nặng, tức là có trọng lượng theo nghĩa bóng á. Phối hợp cả hai hình thái danh từ và tính từ đó thì guru, bậc thầy tâm linh đó, có trọng lượng về hướng dẫn đời sống tinh thần, mà bắt đầu của nó đó là chana, tức là tuệ giác, nhằm giúp cho các học trò tôn giáo đó có thể nhận diện ra các yếu kém của thói quen lối sống, từ đó đó là chuyển hóa đó trở thành một cái lối sống tích cực, hướng đến những giá trị tinh thần cao quý. Thứ hai đó, guru là người mà trong truyền thống văn hóa giáo dục tôn giáo của Ấn Độ nói chung và truyền thống giáo dục Phật giáo nói riêng đó, là có chức năng giúp cho người học đó xóa tan được màn đêm và mở ra được ánh sáng. Thì vai trò này là quan trọng nhất trong hệ thống giáo dục. Là muốn như thế đó thì người hướng dẫn tâm linh đó không được giấu nghề, tức là chia sẻ tận tường những điều mà người học chưa biết, đào sâu những điều mà người học cần phát huy, và hướng dẫn một cách có nghệ thuật, phương pháp đúng để người học đó trước nhất đó là bằng được tri thức đối với người dạy, và sau đó đó có thêm những cái kỹ năng phát minh, sáng kiến, sáng tạo để vượt trội hơn đó là bậc thầy của mình. Thứ ba, guru có vai trò giải quyết các nỗi khổ niềm đau của người tin tưởng mình về phương diện tinh thần. Thế vai trò này là dựng lên trên nhà giáo thông thường. Nhà giáo thông thường trong nền văn hóa Việt Nam á, được gọi là người đưa đò thầm lặng. Hình ảnh của người đưa đò quý vị thấy nó vất vả lắm. Một chiếc thuyền nhỏ có một người chèo, chèo cả hai tay rất là vất vả, từ bờ sông bên này vượt qua bờ sông bên kia. Mỗi một lần chở như vậy đó được khoảng nhiều nhất là 10 người, trung bình là 5 người. Sau đó đó người chèo đò phải quay trở lại điểm xuất phát, tiếp tục rỉ mỏ để đưa thêm 5 cho đến 10 người qua bên kia sông. Hình ảnh đó đó nói về nỗ lực tận tụy của nhà giáo, nhưng chưa nói lên vai trò quan trọng mà đạo Phật nhắm đến. Trong thời hiện đại này đó, chúng ta có những tàu hải hạm lớn có thể chứa một lần như vậy hàng ngàn người. Chúng ta có những chiếc máy bay lớn có thể chuyên dẫn một lần gần cả ngàn hành khách với tốc độ gần 1.000 cây số bay trên một giờ. Cho nên đó, dù hình ảnh người chèo đò đó rất là lạc hậu, và nó làm cho người ta đã nghĩ đến cái nỗ lực công sức thôi, chứ không nhấn mạnh đến phương pháp và công nghệ. Và nền giáo dục đó, lệ thuộc vào sự nỗ lực là nền giáo dục lạc hậu. Công nghệ sẽ giúp cho chúng ta nâng cao tính hiệu quả lên gấp 100 lần, thậm chí là gấp 1000 lần. Nền công nghiệp trên quả địa cầu này trải qua 4 giai đoạn chính. Nền công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu vào năm 1803. Nền công nghiệp lần thứ hai bắt đầu vào năm 1887. Nền công nghiệp lần thứ ba bắt đầu vào năm 1970. Và nền công nghiệp lần thứ tư bắt đầu vào năm 2010. Chúng ta đang trải qua cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư với những cái thay đổi lớn. Dù mình có thừa nhận hay không, sự thay đổi đó diễn ra tác động đến mọi phương diện cuộc sống, bao gồm cuộc sống pháp lý, cuộc sống kinh tế, cuộc sống xã hội, cuộc sống dân sự và cuộc sống tôn giáo. Thì các cái trụ cột chính của cái cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đó, bao gồm dạng vật kết nối Internet of Things, giống như kinh Hoa Nghiêm chúng ta nói, mọi sự vật tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc, chằng chịt không tách rời khỏi nhau. Trên nền tảng đó đó thì người ta tạo ra các thuật toán mới để có được các robot làm thay thế chức năng của con người với hiệu suất cao, độ chính xác lớn, nhanh chóng, hiệu quả, mang lại các lợi ích kinh tế cho nhà đầu tư và mang lại sự hài lòng cho các khách hàng sử dụng. Robot có cảm xúc, robot làm công việc. Nhật Bản là nước đầu tiên có robot nhà sư, tụng kinh cầu an, tụng kinh cầu siêu, tư vấn tâm lý. Và tại Việt Nam thì chùa Giác Ngộ sẽ là nơi đầu tiên có robot sư tiếp khách. Thế quý vị chỉ cần vô hỏi robot đó là thưa thầy cầu an như thế nào thì có robot sư đó sẽ trả lời về ý nghĩa cầu an, cách thức, thời điểm, rồi cầu siêu, rồi thiền, khóa tu mầm non, thiếu nhi, khóa tu thanh niên, sinh viên, học sinh, khóa tu ngày an lạc cho trung niên, lão niên, rồi các cái chương trình học vào Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, kinh Trung Bộ trích giảng, kinh Pháp Cú trích giảng, rồi các lớp ngoại ngữ miễn phí như là tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Khmer và lớp tư pháp. Robot sư tiếp khách đó sẽ giúp cho chúng ta có được những khái niệm rất là căn bản. Đó là ứng dụng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Và điều quan trọng nữa đó là cuộc cách mạng này đã tạo ra công nghệ in 3D, tức là sản xuất, tức là hàng loạt các nhà cửa theo công nghệ in, tức là rập khuôn. để hạ giá thành và đạt được cái chuẩn mực chất lượng cao. Đó là những cái cuộc thay đổi rất là lớn. Và song song đó thì cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn có khái niệm dữ liệu lớn, big data, mà dữ liệu đó được quy đổi thành là tiền, dữ liệu chi phối chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và dữ liệu tạo ra sức mạnh. Thì tương tự, vị thầy tâm linh nếu chỉ dừng lại ở nỗ lực của người chèo đò đó thì không thể tạo ra sự thay đổi lớn cho xã hội được. Và tất cả chúng ta đang dự phần trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chúng ta không thể phớt lờ những tiện ích mà vốn có thể mang lại những thay đổi lớn, những tác động lớn đến đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và đặc biệt là đời sống tôn giáo. Nhất là Phật giáo chúng ta là một phương pháp trị liệu tâm linh có khả năng giúp cho người học đó vượt qua được các nỗi khổ về niềm đau, và hỗ trợ để chúng ta ngăn chặn mặt trái của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Cái tiến bộ nào cũng có mặt trái của nó, và Phật giáo sẽ có những giải pháp thích đáng cho công việc này. Ở vai trò thứ tư đó thì guru, bậc thầy tâm linh phải giúp cho người mê tín trở thành chánh tín, người khổ đau thành hạnh phúc, người phàm trở thành chân nhân, chân nhân trở thành tiệm cận thánh nhân, tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân, và thánh nhân trở thành Bồ Tát, Bồ Tát trở thành Phật. Đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của các tăng ni, và vượt lên trên các truyền thống giáo dục tôn giáo, bao gồm tôn giáo hữu thần tức là Đạo Bà La Môn, và tôn giáo vô thần bao gồm chủ nghĩa duy vật cổ sơ và đạo Kỳ Na ở tại Ấn Độ. Như vậy, khi nắm vững được bốn nội hàm của một bậc thầy tâm linh thì tất cả chúng ta phải đề cao tinh thần trách nhiệm và cam kết để giúp cho những Phật tử hữu duyên với mình có cơ hội sống cuộc sống với nhiều giá trị, khép lại khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc. Điều hai, vai trò của bậc thầy tâm linh trong văn học Pali, đặc biệt là Kinh Tương Ưng, Đức Phật trở nên rất khiêm tốn khi ghi nhận vai trò chính yếu của ngài đó là bậc đạo sư, tức là người dẫn đường. Sự khiêm tốn của Đức Phật nằm ở chỗ về bản chất lịch sử đó, Đức Phật là người đầu tiên tạo ra đạo Phật. Trước Đức Phật Thích Ca chưa từng có một bằng chứng khảo cổ học, bằng chứng lịch sử, bằng chứng nhân chủng học cho thấy là có bất kỳ một Phật nào khác ở trong quá khứ. Nhưng mà để là quần chúng dễ dàng chấp nhận truyền thống mới thì Đức Phật Thích Ca đó đã phải đặt ra một cái tình huống mà theo đó sự khiêm tốn của ngài đó đã được đề cao, đó là ngài xem ngài là người dẫn đường thôi, còn con đường chân lý đó bản chất đó đã vốn có rồi. Và ngài đưa ra một ảnh dụ giống như là người đi đường phát hiện ra con đường dẫn đến một tòa lâu đài. Trong tòa lâu đài đó có các cái bảo vật, và ngài đó là tìm ra được cánh cửa cái, các cửa sổ, và tìm ra phương pháp mở chìa khóa đi vào bên trong, tạo ra được ánh sáng đuốc, và dùng các cái đuốc đó soi rọi hết tất cả mọi bảo vật ở trong nhà, trong tòa lâu đài, vẽ lại một cách đó là chi tiết. Sau đó rời khỏi tòa lâu đài, không hưởng cái giá trị sở hữu cho riêng mình, Đức Phật quay trở lại cái điểm xuất phát và truyền bá các tấm bản đồ đó miễn phí, dẫn dắt mọi người cùng đồng hành với Đức Phật để đi đến được tòa lâu đài. Thì đó là cái ảnh dụ nói về tính khám phá của Đức Phật về con đường mà về sau này đó ngài gọi đó là trung đạo, hay còn gọi là bát chánh đạo, có khả năng giải quyết các vấn đề khổ đau, gồm có ba trụ cột. Trụ cột trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, nghề nghiệp chân chính và nỗ lực chân chính. trụ cột là thiền định thì có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Chưa bao giờ có một bậc đạo sư nào khiêm tốn như Đức Phật Thích Ca. Đa Nghi Thượng Đế trong các kinh thánh ở phương Tây đó tự cho mình ta là con đường, ta là ánh sáng, ta là đấng sáng thế, ta là tất cả. Chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế sáng thế thôi thì mọi vấn nạn của kiếp người đó là sẽ được khép lại. Và khi đáp Phật, Đức Phật đó rất là trung thực, Ngài không muốn mọi người đề cao Ngài, mà Ngài chỉ gọi là chỉ ra con đường đúng và kêu gọi mọi người đi để đạt được kết quả. Còn con đường thực tập đó là mỗi người chúng ta phải thực hiện thôi. Thì ở vai trò này đó, Kinh Tạng Pali mô tả ba vai trò quan trọng của đạo sư. Thứ nhất, dựng đứng lại những gì đó đã bị ngã xuống. Thứ hai đó là lật ngửa lên những gì đã bị ấp xuống. Thứ ba đó là như đem ánh sáng vào trong bóng tối, để người có mắt đó, tận mắt nhìn thấy mọi vật, chứ không cần phải mô tả. Cái trải nghiệm thực tiễn, trải nghiệm kinh nghiệm. Đây là ba hình ảnh rất sâu sắc về vai trò đạo sư ở trong đạo Phật. Về sau này thì Phật giáo Đại thừa phát triển đó, thì chúng ta có bản kinh Dược Sư, và Đức Phật chính ở trong kinh này được gọi là Phật Dược Sư, tiếng Sanskrit gọi là Bai Saya Guru. Guru là nhà tâm linh, Bai Saya đó là dược liệu. Vì vậy là Dược Sư là bậc thầy tâm linh có khả năng cho các toa thuốc tâm linh để diệt trừ các nỗi khổ và niềm đau, mở ra sự an vui và hạnh phúc. Thì cái vai trò tâm linh quan trọng đó là rất lớn. Đức Phật Thích Ca lịch sử thì dùng hình ảnh là dựng đứng lên những gì bị ngã, lật ngửa lại những gì bị ấp. Thì hai hình ảnh này đó, tức là tái lập lại truyền thống mới, tái lập lại các giá trị mới, tái lập lại nghĩa là các nội hàm mới. Tại sao cái mới mà gọi là tái lập? Tại bởi vì trước Đức Phật Thích Ca mấy nghìn năm thì đạo Bà La Môn đã áp đặt cái chủ nghĩa thần quyền và nhồi sọ con người nỗi sợ hãi rằng là Thượng Đế có ba chức năng. Chức năng thứ nhất là sáng thế, tức là khai sinh sự sống con người và dặn dặt để con người biết ơn. Đang khi con người được sinh ra từ cha mẹ sinh ra từ ông bà, ông bà được sinh ra từ ông cố bà cố, ông cố bà cố được sinh ra từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ được sinh ra từ ông sở bà sở. Hướng như thế tri nguyên, Đức Phật khẳng định rằng là không có điểm bắt đầu, tức là nguyên nhân đầu tiên là không thành thần được. Và học tiếp đó, Đức Phật phủ định chủ nghĩa duy thần, tức là Thượng Đế là sáng thế, chủ nghĩa duy vật, vật chất là nguyên nhân đầu tiên, chủ nghĩa duy tâm, tâm là đầu tiên. Và bằng vai trò này đó, Đức Phật buộc chúng ta phải nhìn thấy thế giới là một tương quan, là mình chỉ là một mắt xích rất là nhỏ thôi, để phải cam kết trách nhiệm, nỗ lực bằng phương pháp đúng để giải quyết các vấn nạn khổ đau. Đó là giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào Thượng Đế và thần linh vốn có Phật. Chức năng thứ hai của Thượng Đế là gì? Duy trì bảo vệ sự sống qua hình ảnh Vishnu. Và chức năng thứ ba của Thượng Đế là hủy diệt sự sống qua hình ảnh Shiva. Như vậy, Thượng Đế trong đạo Bà La Môn có trước đạo Phật 3.000 năm tản độ đó, tức là dựng ra thứ nhất, một con người phải biết ơn là sáng thế. Thứ hai, con người tiếp tục biết ơn do duy trì sự sống. Và thứ ba đó, ai không có niềm tin đó, thì Thượng Đế sẽ trừng phạt và tiêu diệt. Đến ngày tận thế đó, thì Thượng Đế đó sẽ tạo ra nạn hồng thủy, tức là sóng thần, động đất, rồi bệnh dịch, chết người, chết sự sống con người, chết sự sống động vật, chết sự sống thực vật, toàn bộ sự sống bị kết thúc. Thì đó là cái quan niệm tôn giáo của đạo Bà La Môn. Nên Đức Phật đó là dựng đứng lên và lật ngửa ra, nói quạch tuyệt ra, và giống như là đem ánh sáng bóng tối, chúng ta không còn sợ hãi nữa và phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm. Thì về phương diện này đó, trong tất cả các trưởng lão Việt Nam thời hiện tại này, tôi cho rằng đó không ai mạnh dạng như là trưởng lão Thích Từ Thông, viện trưởng, xin lỗi, hiệu trưởng sáng lập của trường trung cấp và cao đẳng Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi may mắn là được học với Hòa Thượng 8 năm, 4 năm bắt từ năm 84 đến năm 88 thì học tại chùa Vĩnh Nghiêm những cái lớp giảng cho các Phật tử vào ngày Chủ Nhật. Rồi 4 năm học chương trình trung cấp Phật học. Cho nên các thầy các sư cô nên cảm thấy hãnh diện rằng là mình là đệ tử về phương diện Phật pháp của trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông, bên cạnh là có nhiều bậc tôn túc khác. Thì tôi tin rằng là khi học được các bậc thầy đó nói một cách rõ ràng, nói chân lý khác với và vượt lên trên với đó phương tiện, chúng ta sẽ hiểu rõ được nguồn chân lý và đâu là những điều được thêm thắt về sau với những cái động cơ phương tiện nhằm đáp ứng cho các căn tính của con người trong các bối cảnh xã hội, chính trị, tôn giáo, văn hóa khác nhau. Như vậy rồi chúng ta cũng phải biết rất rõ là lời dạy gốc của Đức Phật Thích Ca và những tổ sư về sau này đã có một khoảng cách rất lớn mà tôi thừa sánh ví đó. Phật Thích Ca chân lý của ngài giống như là Vườn Thái Dương, còn các tổ sư dù là tổ sư Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Tây Tạng cũng chỉ là các ngôi sao thôi, không thể ngang bằng với tầm nhìn và tự giác của Đức Phật được. Cho nên là trong thời đại này thì chúng ta nên quay trở về với Đức Phật gốc để thấy rõ được cái sâu sắc và giá trị của ngài. Điều mà cuối cùng làm đạo theo cách thức mà Phật Thích Ca đã giác ngộ và truyền bá khoảng thế kỷ thứ 5 Tây lịch đó, tức là sau 11 thế kỷ Đức Phật qua đời, thì Tịnh Độ Tông bắt đầu phát triển mạnh ở tại Trung Hoa. Và cũng có thời điểm đó thì một số tông phái khác bắt đầu ra đời. Cho đến thế kỷ thứ 7 thì Thiền Tông phát triển mạnh lên đến đỉnh cao là vào thế kỷ thứ 9 và thế kỷ thứ 10. Vậy phong trào 10 tông phái Phật giáo tại Trung Hoa ra đời đó, nó mở ra một cái chương mới của Phật giáo Đại Thừa ở tại Trung Hoa, vốn rất khác xa với Phật giáo Đại Thừa tại Ấn Độ. Đại Thừa Ấn Độ chỉ có hai trường phái chính thôi, Yogacara, đó là trường phái thực tập yoga mà chúng ta thường dịch là sai nghĩa, đó là Pháp Tướng Tông hay là Duy Thức Học, đó là tông phái đi về tâm lý học trị liệu, lấy tâm làm đối tượng được khảo sát, được rèn luyện, được tu tập, được vượt qua để giải quyết các vấn nạn. Vì tâm là chủ não của động cơ, động cơ đó là chủ não của hành vi, hành vi là chủ não của thói quen, thói quen là chủ não của lối sống, lối sống tạo ra thân phận, thân phận tạo ra những cái mà chúng ta gọi đó là số phận. Trường phái thứ hai của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ đó là Madhyamika, đó là Trung Quán Luận, đi chiều sâu về tuệ giác để phân tích về thế giới khách quan, theo đó đó đưa ra các yêu cầu làm thế nào để chúng ta nhìn sự vật như chúng đang là. Cái mà Đức Phật gọi trong kinh điển Pali đó là Vipassana, đó là minh sát, để chúng ta đạt được một trình độ nhận thức. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, tránh tình trạng nạp cảm xúc và thái độ chủ quan vào con người sự vật. Mà cái đó tôi tạm gọi đó là dán nhãn lên con người và đặt tên vào sự vật vốn không phải là bản chất của chúng. Khi Đức Phật thành đạo ở tuổi 35, qua đời ở tuổi 80, thì suốt 45 năm đó đó, mỗi ngày Đức Phật Thích Ca thuyết giảng trung bình 5 bài kinh dài vừa và ngắn. Nếu chúng ta làm một bài toán nhân, 5 bài kinh nhân cho 365 ngày nhân cho 45 năm thì chúng ta có được 83.000 mấy trăm bài kinh. Ở trong thuật ngữ Phật học Pali đó gọi đó là Dhamma Kanda. Dhamma là chân lý, Kanda đó là nhóm chủ đề. Như vậy Dhamma Kanda là nhóm chủ đề chân lý, tức là những bài kinh. Về sau này Trung Quốc đổi là thành là pháp môn, một cái lắc léo mang tính phương tiện, và cho rằng là trong đời đó 45 năm Đức Phật đã giảng 84.000 pháp môn, cái đó là không có sự thật. Không bao giờ có một pháp môn nào thứ hai ngoài Tứ Thánh Đế. Trong kinh điển Pali, kinh điển A Hàm và kinh điển Đại Thừa. Và do đó thì các tổ Trung Quốc đó, muốn cho quần chúng chấp nhận 10 phương pháp mới thì người ta phải đưa ra là Đức Phật có giảng lên 84.000 pháp môn. Nếu mà Đức Phật giảng 84.000 pháp môn thì Đức Phật đã tự mâu thuẫn với mình 83.999 lần. Mà người mà tự mâu thuẫn thì không có trí tuệ. Đó là cảnh lắc léo của Phật ở Trung Hoa. Lý do là chúng ta phải thông cảm được là vì ngày xưa đó, một ấn bản Đại Tạng Kinh đó, lúc đầu đó xuất bản bằng dạng lá bói, nó giống như lá cọ ở Việt Nam. Và để có một ấn bản như vậy phải tốn là hàng triệu, thậm chí là vài trăm triệu, hơn thế nữa mới có được một bản kinh. Rất là khó. Sau đó chúng ta có ấn bản gỗ, ấn bản đồng, rồi ráp chữ đồng, sau đó là ấn bản PDF. Bây giờ thì chúng ta có ấn bản BOD, tức là print on demand, tức là in dựa theo cái yêu cầu của người sử dụng, rất là thuận lợi. Thì vì cái khó khăn đó mà các tổ ngày xưa đã chọn mỗi một pháp môn một bài kinh thôi. Mày có muốn nhiều hơn cũng không được, tiền đâu mà có. Và lấy bài kinh đó làm cánh cửa đi vào chân lý Phật. Và học Phật theo phương pháp này đó, chúng ta giống như là dùng cái ống nhòm đó nhòm cái sự vật, rất là tập trung, rất là rõ, nhưng mà không thể nhìn lâu vì nó sẽ đau mắt. Đang khi đó, bầu trời chân lý mà được Đức Phật khám phá với 84.000 bài kinh thì nó rất là bao la. Ngày nay thì chúng ta có còn lại khoảng 38.000 bài kinh, 17.000 mấy trăm bài kinh Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh Agama và khoảng 3.000 bài kinh Đại Thừa. Như vậy chúng ta đã mất đi đó khoảng là gần 50.000 bài kinh do cái giới hạn của ký ức trong suốt 300 năm đó là truyền thừa bằng miệng. Cho nên đó, thời hiện đại này chúng ta đã có kinh bằng sách, kinh dạng internet, kinh PDF, và từ năm 2004 chúng ta có kinh sách nói. Chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên tạo ra ấn bản kinh sách nói này. Nó khác với ngày xưa. Và thời cách mạng công nghiệp lần thứ tư này, chúng ta không thiếu cái gì và sử dụng các tiện ích đó để giúp cho mình có được cái dữ liệu trở thành thánh. Mà theo Đức Phật á, thì một trong bảy yếu tố để giúp một người phàm trở thành thánh đó là bác học đa văn về chân lý. Bất cứ một thánh nhân nào mà không nắm vững chân lý thì không thể thành thánh nhân được. Và bậc giác ngộ á, vào thời Đức Phật á, thì được mô tả tức là phát biểu ở trong tâm mình bốn mệnh đề: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Chứ không cần bậc thầy nào kiểm chứng trình độ tâm linh của mình như là truyền thống thiền của Trung Hoa. Và điều này đó được sánh ví ở trong kinh Tạng Pali giống như tấm gương soi. Không cần phải có tấm gương lớn hơn chứng giám rằng là tấm gương này có chức năng chiếu soi, tự thân của tấm gương đó phản ánh sự vật xung quanh nó một cách trung thực với sự vật đang là. Bậc giác ngộ phải là như vậy, tuệ giác bậc giác ngộ là như thế. Thì tôi nói sơ vậy để chúng ta thấy là có một sự khác biệt rất lớn giữa tuệ giác và tâm nhìn của Đức Phật với tuệ giác và tầm nhìn của các bậc tổ sư. Và bây giờ đó chúng ta không khó khăn như là ngày xưa về việc sở hữu kinh điển. Do đó không nên tiếp tục tu tập theo cách suốt cả một kiếp người chỉ đọc một bài kinh. Cái đó nó dẫn đến là mù chữ Phật pháp tập thể. Và đây là một cái bất hạnh lớn đối với quần chúng tại gia. Cho nên trên tinh thần đó, tôi tha thiết kêu gọi các thầy các sư cô hãy nhớ đến hình ảnh con sư tử. Dù là con sư tử con chưa có răng, bản chất nó là con sư tử. Con sư tử đó có thể nhập đàn với con chó, con bò, con trâu, uống sữa chó, sữa bò, sữa trâu. Nhưng mà khi nó mọc răng rồi thì bản chất của con sư tử là con sư tử thôi. Không thể tiếp tục gọi là sống cùng đàn với chó, bò và trâu được. Đức Phật dùng hình ảnh con sư tử để nói về chân lý Tứ Thánh Đế của Ngài, có khả năng làm cho muôn thú bao gồm voi lớn hơn nó gấp 5 cho đến 8 lần cúp đuôi bỏ chạy. Có những con đó là gọi là té đái luôn, nghe tiếng rống sư tử là té đái, không thể nào chạy nổi, liếu liếu lính rính. Và chân lý tứ diệu đế đó gồm có thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân từ động cơ tâm, rồi trải nghiệm hạnh phúc cao nhất là niết bàn bây giờ và tại đây, và để đạt được đó bằng con đường chân chánh tám yếu tố, không có vấn nạn chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, vân vân, từ phạm vi quốc tế, châu lục, khu vực, quốc gia, cộng đồng, gia đình và cá nhân nào mà không thể giải quyết được bằng tứ thánh đế. Thì tôi rất mong tất cả chúng ta hãy làm vai trò đó, và các tăng ni đó nên tức là hoàn tất được tức là ba trọng trách. Thứ nhất, dịch kinh sách được, và viết sách Phật học, nghiên cứu và Phật học ứng dụng được. Thì đây là cái vai trò dẫn dắt trí thức. Thứ hai đó, các tăng ni phải đủ năng lực tổ chức tức là các khóa tu cho ba nhóm lứa tuổi: mầm non và thiếu nhi, là thanh thiếu niên và trung lão niên, như chùa Giác Ngộ đã làm. Thứ bảy từ 2:30 cho đến 5:00 đó là 3 tuổi đến 13 tuổi. Chủ nhật buổi chiều 1:00 đến 5:00 đó là dành cho sinh viên, học sinh, thanh thiếu niên. 6:00 sáng cho đến 11:00 chủ nhật đó là dành cho trung niên và lão niên. Mỗi một khóa như vậy trung bình là 700 người, với cái diện tích giới hạn có 800 m² thôi. Và thứ ba đó là tăng ni phải đủ năng lực thuyết giảng Phật pháp ứng dụng cho Phật tử tại gia, thuyết giảng Phật học tại các trường Phật học cho tăng ni và các cư sĩ trí thức. Tất cả các công việc còn lại bao gồm văn hóa, xã hội, từ thiện, tổ chức sự kiện, pháp lý, hành chánh, quản trị, vân vân, chỉ là cánh tay trái. Rất tiếc đó là chúng ta bỏ ba vai trò quan trọng của tăng ni và tập trung vào cái mảng tay trái này. Chính vì thế 18.663 ngôi chùa chưa có được 2% chùa có thuyết giảng Phật pháp vào ngày chủ nhật. Các Phật tử tự mò, tự nỗ lực, còn lớn là đi lạc đường mê tín dị đoan vì có người hướng dẫn đâu. Mỗi năm hoặc là mỗi khóa chúng ta có hàng ngàn tăng ni trẻ tốt nghiệp ra trường, nhưng bao nhiêu người trong số đó nỗ lực làm ba vai trò đạo sư mà Đức Phật Thích Ca trong đại? Thì chúng ta nhớ điều đó để trở thành các vị tăng ni trẻ hữu dụng, trở thành những con sư tử con, và sau đó là sư tử anh chị và sư tử cha, sư tử mẹ. Thì chúc tất cả các thầy các sư cô được an lành, hanh thông, sức khỏe dồi dào, pháp thể sung mãn.